Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh vào tối thứ Năm, ngày 24 tháng 11 năm 2016. Từ 9 đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 22 và 25 thước. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Kính thưa quý vị, trong 30 phút đầu tiên của chương trình phát thanh, sau phần tin tức chúng tôi sẽ có hai bài nói về ngày lễ tạ ơn trong cộng đồng người Việt tại Mỹ và Thái Lan. Ngày lễ này vốn là một truyền thống từ những di dân đầu tiên đến Hoa Kỳ, nay đã có ảnh hưởng lớn đến cả những cộng đồng thiểu số ở đất nước này, cũng như một số nơi khác trên thế giới. Trong 30 phút đầu tiên, chúng tôi cũng có tạp chí thường kỳ Đời Sống Người Việt Khắp Nơi. Tuần này là câu chuyện một người đến từ Việt Nam mặc áo cờ đỏ gây xáo trộn khu trung tâm người Việt tại miền Nam California. Trong 30 phút tiếp theo của chương trình phát thanh, chúng tôi bắt đầu bằng bài phân tích nguyên nhân tại sao trong thời gian gần đây, chính quyền Việt Nam lại gia tăng bắt bớ những người bất đồng chính kiến. Tiếp theo sẽ là bài của hai blogger quen thuộc Nguyễn Anh Tuấn và Cánh Cò về thảm họa môi trường Formosa và hiện trạng xã hội Việt Nam. Nhưng trước tiên, mời quý vị nghe phần tin tức.
Trung Khang và Mặc Lâm xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Lào. Vào sáng hôm nay 24 tháng 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được ông Bunyan Volachit, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Lào tiếp đón tại Viêng Chăn, mở đầu chuyến công du đầu tiên ra nước ngoài của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi được chọn ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa. Trong phần trao đổi, ông Nguyễn Phú Trọng đã tỏ ra biết ơn đối với nước Lào khi nước này đã tỏ thái độ thích hợp trong vấn đề Biển Đông khi nhận lãnh vai trò Chủ tịch Thường niên ASEAN năm 2016. Việt Nam hứa sẽ tài trợ cho Lào hai dự án. Thứ nhất sẽ tặng Lào công trình nhà Quốc hội Lào tại quảng trường Thạc Luân tại thủ đô Viêng Chăn. Công trình thứ hai là các trường học cho các em học sinh Lào tại tỉnh Borikhamsay. Theo Thông tấn xã Việt Nam, thì chuyến đi rất thành công trên nhiều mặt và đã thắt chặt thêm băng giao giữa hai nước.
Tỷ giá đô la tăng, vàng giảm mạnh tại Việt Nam. Sáng hôm nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tăng tỷ giá đồng đô la Mỹ lên mức 22.131 đồng một đô la. Giá được niêm yết kịch trần của đồng đô la là 22.795 đồng một đô la bán ra. Giá mua đô la bằng tiền mặt tại nhiều ngân hàng như ACB, Eximbank hay Vietinbank tăng lên mức 22.710 đồng mỗi đô la. Trong khi đó, tại thị trường tự do, giá mua mỗi đô la là 22.920 đồng, và người mua bán vàng chứng kiến giá vàng tụt dốc từ mức 1.215 đô la một ounce còn 1.184 đô la một ounce, giảm 852.000 đồng một lượng theo thời giá Việt Nam vào sáng hôm nay. Hiện tượng này xảy ra ngay sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ đưa ra chính sách kinh tế tài chính trong 100 ngày đầu tiên của ông, khiến giá vàng thế giới giảm mạnh và đồng đô la tăng tại thị trường chứng khoán Mỹ và nhiều nước khác.
Ít nhất 67 người chết và hàng chục người khác bị thương trong tai nạn sập một phần nhà máy điện tại thành phố Phong Thành, thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Vụ việc xảy ra vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm nay, khi tháp giải nhiệt của nhà máy điện Gangnam Fengchen có công suất 1.000 MW, đổ sụp trong những giờ đầu của ngày làm việc đè chết những công nhân bên dưới, cơ quan thông tấn Tân Hoa Xã cho biết. 32 xe chữa cháy và 212 nhân viên quân sự đã được triển khai tới hiện trường, cũng như đơn vị phòng cháy chữa cháy tỉnh Giang Tây cũng tới nơi để cứu hỏa. Tai nạn tại các nhà máy công nghiệp Trung Quốc vẫn đứng đầu thế giới vì khả năng an toàn và các quy định bảo vệ công nhân rất lỏng lẻo tại đất nước này.
Các công tố viên của Thái Lan sáng hôm nay đã cáo buộc một chuỗi các trung tâm lữ hành của nước này có hành vi lừa đảo đối với du khách người Trung Quốc. Ít nhất 13 người đã bị truy tố về các tội danh lừa đảo du khách, khi hướng dẫn tour du lịch hay giá các loại vé đã tự tiện tăng lên, cũng như các hành động bị tình nghi là rửa tiền của các công ty lữ hành. Chính phủ Thái Lan cho biết những hành vi tương tự sẽ bị xử phạt khi nước này có chỉ tiêu thu hút khách du lịch lên 32 triệu người so với 30 triệu đối với năm 2016. Năm ngoái, 20 người đã thiệt mạng, hầu hết trong số họ là khách du lịch Trung Quốc, khi một quả bom phát nổ tại một ngôi đền ở trung tâm của Bangkok. Hai người sắc tộc Duy Ngô Nhĩ bị bắt sau đó vì tình nghi là thủ phạm đặt bom, hiện đang bị xét xử. Chính phủ Thái Lan rất quan tâm dập tắt những trò gian lận, cũng như ngăn ngừa triệt để các vụ đặt bom khủng bố nhằm trấn an du khách từ các nơi trên thế giới đổ vào nước này.
Vừa rồi là phần tin tức. Kính thưa quý vị thính giả, dân chúng Mỹ đang hân hoan chào đón lễ tạ ơn Thanksgiving năm 2016. Sinh hoạt của những người Mỹ gốc Việt trong dịp lễ đặc biệt này năm nay như thế nào? Hòa Ái có bài ghi nhận trong phần sau đây.
Lễ tạ ơn Thanksgiving vào ngày thứ 5 và thứ 6 trong tuần thứ 4 của tháng 11 có thể nói là dịp lễ mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với người dân Hoa Kỳ. Lịch sử Mỹ ghi chép, lễ tạ ơn bắt nguồn từ tiệc ăn mừng được nhóm di dân đầu tiên thuộc hệ phái Thanh giáo ở Anh, tổ chức vào mùa thu năm 1621 để cảm tạ Thượng Đế và những thổ dân da đỏ, giúp họ có cuộc sống mới tại vùng đất mà họ đặt tên là Tân Thế Giới. Và kể từ bữa tiệc Thanksgiving của quốc gia chưa được hình thành cách nay hơn 400 năm, cho đến hiện tại, người dân của một nước Mỹ hùng cường vẫn duy trì những sinh hoạt truyền thống nhằm tôn vinh ý nghĩa tạ ơn trong ngày lễ lịch sử này. Đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt, nhiều người chia sẻ với AFA rằng ngày lễ tạ ơn rất lạ lẫm trong những ngày đầu định cư ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, dần dà số đông những gia đình đến từ Việt Nam lại xem ngày lễ Thanksgiving là dịp lễ quan trọng nhất của họ. Ông Hòa Tâm ở Maryland cho biết vì sao như vậy.
Đối với người bản xứ, người Mỹ mà họ sống lâu năm bên đây, thì cái ngày lễ đó là ngày trọng đại của họ rồi. Nhưng mà đối với cái thành phần di dân của mình thì đó là cái ngày sum họp gia đình. Năm nào vậy cái Thanksgiving là tất cả con cái là kia là nó quy tụ về đầy đủ hết. Gặp gỡ nhau trong cái thời gian cũng tương đối rằng là nó cũng không có lâu lắm. Thì ăn uống rồi trao quà cáp với nhau rồi kia xong rồi giải tán nhà ai về nhà nấy. Thanksgiving là bên đây nó là thời điểm mà để gia đình sum họp. Còn Tết âm lịch, Tết Nguyên Đán của Việt Nam qua đây nó ru mờ quá rồi. Đôi khi ngay cả đi làm cái ngày đó thì cũng đâu được nghỉ, mà dù có nghỉ chăng nữa thì cũng giống như những ngày thường thôi.
Theo như chia sẻ của ông Hòa Tâm thì ngẫm ra cũng phải, thời gian nghỉ lễ tạ ơn thường được 4 ngày liên tiếp, kết hợp 2 ngày lễ với 2 ngày cuối tuần. Đây là thời điểm những người Việt ở Mỹ bày tỏ tình yêu thương và lòng biết ơn đối với gia đình và người thân. Họ có nhiều sinh hoạt cùng nhau như nấu ăn, vui chơi, giải trí và mua sắm, chuẩn bị cho những ngày lễ lạc trong mùa Giáng sinh và năm mới. Mặc dù vậy, Hòa Ái cũng ghi nhận có các gia đình đón lễ tạ ơn trong nỗi nhớ quay quắt những người thân yêu xa nhà vì đang phải thực hiện trách nhiệm với non sông đất nước. Chúng tôi liên lạc với Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt VAUSA để hỏi thăm tâm tư của những người lính mang dòng máu lạc hồng đón lễ tạ ơn ở các căn cứ quân sự khắp nơi trên thế giới. Đại tá Mimi Phan, Hội trưởng Hội VAUSA nói với Đài Á Châu Tự Do rằng năm nào hội cũng cố gắng gửi những thùng quà đến các quân nhân đang làm nhiệm vụ. Đại tá Mimi Phan cho biết thêm.
Năm nay VAUSA thì mình có tổ chức gửi những món quà nhỏ nhỏ cho những anh em. Thì thứ bảy, chủ nhật này là anh em tụ lại, nào là gói bánh chưng, nào là làm mứt hay là những cuốc kiệu để bắt đầu bỏ vô thùng để mà tuần sau mình gửi đi. Hopefully là những cái package này nó sẽ tới tay những anh em vào khoảng Christmas. Là vì năm nay Tết của mình là cuối tháng 1 cho nên mình cũng mang một tí xíu mùa xuân ở Mỹ này đem về cho những anh em ở ngoài xa.
Và niềm vui của các thành viên Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt trong ngày lễ tạ ơn được nhân lên bội phần khi nhận được hồi đáp từ những anh chị em trong quân ngũ gửi về lời chia sẻ vô cùng xúc động.
năm rồi, đặc biệt là mình có nhận được một cái thẻ rất là dễ thương từ thiếu tá Hải Phạm. Trong đó anh ta gửi kèm theo một cái hình với một vài anh em trong nhóm của anh ta và viết bằng tiếng Việt, mình cũng thấy rất là ấm lòng. Trong thơ cảm ơn đó là cũng chưa biết họ là ai và có bao nhiêu người, thì những người như vậy thì bắt đầu họ về lại bên này thì họ học hỏi theo những gì via USA.
Không chỉ những việc làm bày tỏ tình thương yêu và biết ơn đối với người thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, mà nhiều người Việt còn tham gia vào các sinh hoạt vì cộng đồng trong dịp lễ tạ ơn. Cô Trâm, một cư dân ở Virginia, dành thời gian mang thức ăn đến phân phát cho người vô gia cư được no lòng trong những ngày nghỉ lễ. Cô Trâm chia sẻ vì sao cô làm công việc này trong suốt mười mấy năm qua.
Em nghĩ đời sống nó rất là ngắn ngủi, mình rất là có phước, có nhiều người không có được phước giống như mình. Cho nên nếu mình có thể cho người ta khi mà đói một miếng ăn nào đó, thì người ta rất là vui vẻ và hạnh phúc và ấm cúng. Đó là quan niệm của em, là em nghĩ là khi hồi xưa mình cần thiết mà nước Mỹ họ mở tay ra cho mình đó, thì bây giờ mình phải làm lại những gì, giống như trả lại mấy cái tốt mà họ cho mình.
Cũng giống như những người di dân đầu tiên đến Mỹ với bữa tiệc Thanksgiving hồi năm 1621, nhiều người Việt luôn tri ân đất nước và người dân Hoa Kỳ bằng những việc làm thiết thực, điển hình như việc làm của cô Trâm trong dịp lễ tạ ơn. Và họ ái cũng gửi đến quý thính giả lời bộc bạch của blogger Uyên Vũ, một người tị nạn chính trị mới nhập cư đến từ Việt Nam trong dịp lễ Thanksgiving thứ nhì trên đất nước Hoa Kỳ.
Nói thật là từ lúc bắt đầu bước chân qua Mỹ là mình đã nhìn thấy, cảm nhận được những sự giúp đỡ của rất là nhiều người. Từ những người bạn hồi xưa tới nay là chỉ biết nhau trên Internet, qua Facebook, qua blog, rồi tổ chức Catholic Charity. Họ tới nhà, họ chở đi làm giấy tờ, rồi họ giúp đỡ gần như là mọi mặt đó. Thì hết sức ngỡ ngàng, tại vì gần như là chưa bao giờ mình được giúp đỡ nhiều như vậy. Từ lúc đó trong bụng mình đã có những cái ý nghĩ tạ ơn rồi, chứ không cần chờ tới Thanksgiving mới nhớ tới đâu. Thực ra là mình mang một tâm trạng là hết sức cảm ơn đủ mọi điều ở đất nước Mỹ và những con người đang sống bên Mỹ làm cho mình. Rồi mình sẽ cố gắng là mình sẽ giúp những người khác đi qua sau hoặc là còn đang ở Việt Nam đó. Đó là một trong những cái hành động vừa cảm ơn nước Mỹ mà vừa để là lưu truyền lại một cái truyền thống, một cái tập tục để mà cảm ơn nhau.
Thưa quý vị, thêm một mùa lễ tạ ơn đến với dân chúng Hoa Kỳ cũng như cộng đồng người Mỹ gốc Việt với các sinh hoạt và những cung bậc tình cảm khác nhau. Nhưng tụ trung, ai ai cũng thầm tạ ơn được là một nhân tố góp phần tạo nên nước Mỹ Hiệp Chủng Quốc tự do và nhân bản với những tấm lòng đầy ắp yêu thương.
Cũng nhân dịp lễ tạ ơn, những người Việt đang sống, làm ăn ở Thái Lan nói gì về lòng biết ơn đối với đất nước, con người và chính quyền Thái Lan, nơi họ đang làm ăn sinh sống và học tập. Anh Vũ trình bày.
Lễ tạ ơn là một ngày lễ lớn dài ngày được tổ chức hàng năm tại Hoa Kỳ và Canada. Đây là một ngày lễ quan trọng, mọi người ở xa đều cố gắng về với gia đình. Sau đó, mọi gia đình sẽ sum họp với nhau, cùng mừng sự tốt lành và tạ ơn Thiên Chúa ra cho mình một cuộc sống no đủ và an lành. Năm nay, lễ tạ ơn ở Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11 năm 2016. Ở Thái Lan xa xôi là một đất nước mà đa số người dân là những Phật tử, song đối với những con người ở đây, sự biết ơn đối với trời, Phật, Đức Vua luôn nằm trong tâm khảm và đức tin của mỗi người. Cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc hay học tập tại Thái Lan cũng thế, dù rằng mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi tâm thế và đến Thái Lan bằng nhiều con đường khác nhau, song một cái chung của họ luôn luôn là những cảm nhận tốt đẹp và biết ơn đất nước, người dân cũng như chính quyền ở quốc gia này đã tạo điều kiện giúp đỡ cho họ trong cuộc sống và sinh hoạt. Chị Thủy Tiên, một chuyên gia đang làm việc tại một trường đại học ở Thái Lan cho biết cảm nhận về đất nước Thái, một nơi chỉ gắn bó và coi là quê hương thứ hai của mình, chỉ nói với chúng tôi.
Tôi đã làm việc từ rất lâu ở đất nước Thái Lan này. Tôi thấy Thái Lan là một đất nước rất đáng sống và đây là một hình mẫu cho sự phát triển của Việt Nam chúng ta. Xã hội Thái có luật pháp nghiêm minh và rõ ràng, mọi người về cơ bản được tôn trọng và bình đẳng. Họ có một nền giáo dục tốt và các chế độ an sinh xã hội tuyệt vời.
Anh Bắc, một sinh viên đang theo học đại học tại Bangkok, đã thổ lộ những suy nghĩ của anh về nền giáo dục của Thái Lan, điều mà anh rất khâm phục. Anh cho biết:
học ở môi trường ở đất nước Thái thì tôi cảm thấy là tôi được nâng cao lên về cái trình độ hiểu biết nhờ được sự giúp đỡ tận tình của các giảng viên cả các nước rất nhiệt tình. Khả năng nó khác với ở giáo dục ở Việt Nam, nó không đi theo cái chiều hướng áp đặt vấn đề học thuộc lòng để nhồi nhét. Một trong những cái đất nước mà cái ngành của giáo dục của họ nó chất lượng hơn Việt Nam của mình rất nhiều ạ.
Một người làm công nhân đang làm việc chui ở tỉnh Pathum Thani đề nghị giấu danh tính đã chia sẻ về lý do vì sao anh đã bỏ quê hương xứ sở để sang Thái Lan để bán sức lao động. Anh nói:
mình chọn sang bên Thái này để làm ăn đó. Thứ nhất là mình đi làm ăn này là tiền đi vừa rẻ, và thứ hai này là Thái Lan này là công việc nó rất nhiều, và lại nó thì cái nghề mà mình chọn là phù hợp với mình ấy, phù hợp với mình, và lại đồng lương thu nhập nó cao hơn những cái nước khác. Ví dụ bây giờ trung bình mỗi ngày thì làm đấy là thu nhập khoảng tính ra tiền Việt mình là khoảng 400-500 nghìn. Còn như nếu mà ở nhà mà mức thu nhập mà cao nhất thì có thể là 200.000-300.000 là cao nhất.
Anh Đặng Yên, một người đang tị nạn chính trị ở Thái Lan, bày tỏ sự hài lòng với sự giúp đỡ của chính quyền Thái đã tạo điều kiện giúp đỡ hết lòng những người có hoàn cảnh như anh và bạn bè. Anh thổ lộ:
tôi là cái người tị nạn cộng sản, tôi chạy sang đây sống ở trên đất nước Thái thì tôi thấy đất nước Thái nói không phải phóng đại thì nó phải tốt gấp hàng trăm lần ở Việt Nam. Về kinh tế và về cái cách sống của người Thái là rất là tốt, đó là theo với cách nhìn của riêng tôi.
Khi được hỏi về cảm nhận của cá nhân mình thế nào đối với đất nước Thái Lan trong dịp lễ tạ ơn năm 2016, anh Đặng Yên chia sẻ:
điều đó là đương nhiên rồi, bởi vì trong cuộc sống không có phải là ngày mai là ngày lễ tạ ơn mà tôi có thể nói ra những cái lời đó, mà thực sự mà nói là trong cuộc sống hàng ngày tôi vẫn cảm nhận và tôi vẫn rất cảm ơn cái đất nước Thái nói chung và chính quyền Thái nói riêng, đặc biệt là những con người ở Thái, họ rất là thân thiện và rất là tốt bụng.
Theo chỉ được tiên, trước mắt Thái Lan còn có một số hạn chế về mặt chính trị, tuy nhiên đó là giai đoạn chuyển tiếp. Theo chị, mọi việc sẽ được chính quyền mới nhanh chóng đưa vào ổn định. Chị nói:
đất nước Thái Lan luôn tạo mọi điều kiện khuyến khích, kể cả hỗ trợ cho mọi cá nhân có thể vươn lên về mọi mặt. Tôi thấy thanh thản và hứng thú khi sống và làm việc tại đây. Vì chính quyền nữa, tôi thấy họ rất vì nhân dân và hơn hẳn ở Việt Nam. Tôi biết yên đất nước và con người ở đây.
Còn anh Bắc cũng không giấu được vẻ tự hào, anh nói:
đây là một cái vấn đề mà tôi chưa từng thấy mà ở một cái đất nước nào mà tôi đã từng tới. Thấy những cái con người của họ luôn tạo cái sự cái thân thiện, cũng như họ muốn giúp đỡ mình trong cái công việc học hành hay là một những cái khía cạnh khác. Chính quyền ở Thái luôn tạo cái điều kiện cho mình để mình là một sinh viên tốt trong cái môi trường để mà đào tạo một con người thể trưởng thành hơn.
Cho dù đất nước Thái Lan cũng chỉ là nơi sinh sống, làm việc và học tập tạm thời, song những người Việt ở Thái Lan mà chúng tôi có dịp tiếp xúc đều có một mong muốn chung rằng lãnh đạo và người dân Việt Nam hãy lấy Thái Lan làm một bài học và là tấm gương trong sự phát triển của Việt Nam trong mọi lĩnh vực.
Và bây giờ mời quý vị cùng Thanh Trúc đến với tạp chí Đời Sống Người Việt Khắp Nơi qua câu chuyện Cờ Đỏ Sao Vàng tại khu trung tâm người Việt tị nạn miền Nam California.
Thanh Trúc kính chào quý vị. Trong những ngày qua, chuyện râm ran sao động trên mạng xã hội và gây sự chú ý của khá nhiều người Việt ở Hoa Kỳ là chuyện một người tên Hùng Cửu Long, chuyên kinh doanh vàng bạc đá quý ở Việt Nam, đến Hoa Kỳ với những bộ áo dài, mà đặc biệt là bộ áo đỏ, quần đỏ với một ngôi sao vàng chóe ở trên ngực. Đó là ngày thứ ba, 15 tháng 11. Thoạt đầu, ông Hùng Cửu Long đến vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, được người quen chở ra thủ đô Washington DC. Trong bộ áo dài đỏ và một ngôi sao vàng trên ngực áo, ông Hùng Cửu Long đứng chụp hình trước bức tường khắc tên 58.000 binh sĩ Mỹ tử trận trong cuộc chiến Việt Nam. Kế tiếp đứng chụp trước cây bút chì Washington Monument gần đó, cũng trong bộ áo dài màu đỏ ngôi sao vàng. Ảnh được phóng lên Facebook với lời hứa hẹn của ông Hùng Cửu Long là sẽ mang bộ cánh này sang gặp đồng hương Nam California trong vài ngày tới với ước muốn hòa giải một cách thân thiện. Ngay lập tức, một làn sóng phản ứng dấy lên từ rất đông Facebookers người Mỹ gốc Việt khắp nơi, kể cả những ai không dùng Facebook mà chỉ nghe thấy hay được kể lại. Tại Washington, những người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất, nói thẳng ra là bị đồng hương chửi mắng nhiều nhất là chủ nhân tiệm làm móng tay Trendy Nails and Spa, anh Frank Huy Đỗ và vợ là chị Tina. Theo lời anh Frank Huy Đỗ, không trực tiếp quen biết ông Hùng Cửu Long mà chỉ là bạn của Duy Khang, người đi cùng ông Hùng Cửu Long đến Mỹ.
Đang đi làm thì có người bạn ở Việt Nam lâu ngày gọi ra từ phi trường. Duy Khang với một người bạn của Duy Khang là anh Hùng Cửu Long gì đó. Duy Khang nè, bạn học chung hồi nhỏ ở Việt Nam tới giờ là 20 năm trời. Thì Huy chạy ra sân bay rước bạn em, dẫn ra đến ăn uống xong rồi mới về khách sạn. Xong rồi mấy người đó nói cho lên tắm rửa thay đồ, tại đi Việt Nam mới qua. Thì lên thay đồ xong mới xuống, xong rồi họ nhờ chở đi vòng vòng chụp hình. Thì em thật sự là cái vô ý nhất của em là không để ý tới cái bộ đồ anh Hùng Cửu Long bận. Lúc chụp hình cởi áo ra thì thấy ảnh có cái áo ngôi sao màu vàng, cái cờ Việt Nam của ảnh bận trên đôi áo thì em tưởng là cái kiểu của người ta thôi. Xong rồi em phải chở mấy người này về lại khách sạn.
Trên đường về khách sạn, anh Huy lại ghé qua tiệm làm móng tay Trendy Nails and Spa của vợ chồng anh ở thành phố Silver Spring, tiểu bang Maryland.
Lúc đầu thì ảnh bận ta áo khoác đen dài đó thì mấy người trong tiệm không thấy đâu. Tới trước khi về ảnh nói thôi để anh chụp cái tấm hình thì ảnh nói cởi ta áo khoác chụp thì thực sự lúc đó chụp hình rồi không ai trong tiệm để ý hết á, không ai ngó nó chi tiết hết. Tức là mình cũng không có cảnh giác mấy cái chuyện đó, mình đâu có biết đâu mà đề phòng hay cảnh giác mấy chuyện đó. Cái người chụp hình là người Mỹ, receptionist, thư ký của tiệm đó là người Mỹ, nó đâu có biết là cái cờ nào hay hờ cờ nào nó chụp xong rồi nó post lên đó. Em đâu có biết cho tới lúc mà bạn mới đưa cho em, thì tối hôm đó hai vợ chồng mất ngủ, nói trời chuyện gì lớn quá trời, rồi bắt đầu phải lên Facebook, người ta nói nhiều mà em không biết sao mà để mà trả lời hết từng người. Nói là em tay sai của Cộng sản, Cộng sản nằm vùng, tiệm này là tiệm của Cộng sản.
Trước sự công kích phản đối của cộng đồng người Việt ở Washington, chủ nhân Trendy Nails and Spa đã viết một thư xin lỗi gửi lên mạng nói rằng đã vô ý chụp hình chung với người bạn học chung trường hồi nhỏ và một người đã mặc một bộ đồ có lá cờ màu đỏ làm cho rất nhiều người trong cộng đồng buồn, giận và phẫn nộ. Cả hai cũng nhìn nhận hoàn toàn lỗi của mình nên thật lấy làm hổ thẹn với ông, cha và tất cả những người đã hy sinh cho Việt Nam Cộng Hòa.
Em hoàn toàn không phải là Cộng sản. Ba em là sĩ quan khóa 22B Võ Bị Đà Lạt, phi công lái máy bay A-37, rồi ông ngoại là khóa 1 Võ Bị Đà Lạt, gia đình qua đây diễn HO. Tới lúc đụng chuyện rồi, chú bác mấy người bạn của ba mẹ mới gọi qua, mới nói sao con làm vậy, biết bao nhiêu người đã bỏ nước đi, Cộng sản đã giết bà con mình, đồng gia đình mình, sao con lại đi thân với mấy người này vậy. Chuyện thì nó đã vậy rồi, thì nói chung bà con mình đã ghét Cộng sản rồi, thì cứ tưởng mình là Cộng sản, cái mình sai mình phải chịu. Thì người ta gọi điện thoại liên tục và họ chửi mình là Cộng sản. Lúc có em thì em bắt điện thoại, còn lúc thì không có ở đó thì thợ họ bắt. Em thì em còn biết lỗi của mình xin lỗi, còn mấy người thợ trong tiệm mình họ đâu có biết gì đâu. Thì họ nói chuyện với người ta không có được giống như mình. Cái đó là cái khó, cái này mình không có muốn mà nó đã xảy ra rồi. Cái lỗi của mình là vậy, sao mình ngu quá vậy, cái chuyện vậy mà mình cũng nghĩ không ra hay là không để ý tới, thực sự là quá bất cẩn.
Chuyện ông Hùng Cửu Long mặc áo dài màu đỏ có ngôi sao màu vàng xuất hiện ở Washington DC một ngày trước khi đi tiếp xuống Chicago chưa dừng lại vì hãy còn lời hứa trên Facebook của ông ta là sẽ sang khu Phước Lộc Thọ của người Việt ở Nam California trong bộ cánh như vậy. Từ thành phố Westminster, anh Thiện Thành, Hội Anh Em Yêu Nước Hải Ngoại nói rằng chuyện ông Hùng Cửu Long đang làm giống như một sự khiêu khích.
Sau khi đến DC và đi ngang nhiên ở tượng đài chiến sĩ Mỹ đã hy sinh tại DC, thì Hùng Cửu Long cho biết sẽ qua Cali trong những ngày sắp tới. Thiên Thành đã vào trang tên của Hùng Cửu Long, được biết anh ta hẹn sang Cali 22 tháng 11 để gặp mọi người tại Phước Lộc Thọ. Nó là anh ta sẽ mặc bộ áo có cờ đỏ sao vàng. Đó là hình thức khiêu khích từ đầu, nhưng đùng một cái thì tới ngày 18 thì trên Facebook anh ta bắn tin là đúng 10 giờ ngày 20 tháng 11 sẽ có mặt tại Phước Lộc Thọ lúc 10 giờ. Thành ra Thiện Thành có liên lạc với thị trưởng Đại Đức Trí, liên lạc với anh em trong nhóm, với Liên hội chống nghị quyết Cộng sản của chú Phan Kỳ Nhân cũng như là ban đại diện cộng đồng. Để tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra, thị trưởng Đại Đức Trí liên lạc với anh Tim Vũ, phó cảnh sát trưởng. Tất cả mọi người đã chuẩn bị vào đúng 9 giờ thì tất cả mọi người có mặt trước cửa Phước Lộc Thọ và sau đó Hùng Cửu Long đã xuất hiện. anh ta đi taxi tới và anh ta xuống xe, vừa bước vào là mọi người chạy tới.
Tuy nhiên, khi đến Phước Lộc Thọ, thay vì áo dài đỏ với ngôi sao vàng như đã nói trên Facebook, người tên Hùng Cửu Long lại bận áo dài vàng, quần đỏ và khăn quàng cổ màu đỏ.
Trước đó anh ta đã xác nhận sẽ mặc cái bộ đồ đó đến gặp đồng bào để hòa học hòa giải. Thành ra mọi người chống là chống cái lá cờ đó. Người ta nghi ngờ anh ta mặc ở bên trong cái cờ đỏ sao vàng. Tại vì trên Facebook anh đã nói là anh sẽ đến với cái hình ảnh đó. Thì người ta mới đè anh ta xuống để tìm coi có cờ đỏ sao vàng hay không. Khi tìm không có rồi thì người ta mới đẩy anh ta ra ngoài. Và lúc đó là CUT của Phước Lộc Thọ đưa anh ta ra ngoài đường và không cho anh ta vào khu vực đó. Vừa ra tới ngoài đường thì Bullitt thành phố Westminster tới khám xét anh ta và đưa anh ta lên xe. Đó là cái tin tất cả mọi người đều biết trên Facebook.
Thị trưởng Tạ Đức Trí của thành phố Westminster cho biết, theo báo cáo của cảnh sát mà ông đọc được, khi bà con đối đầu với ông Hùng Cửu Long thì chỉ có lời qua tiếng lại, chứ không có va chạm hay xô xát hoặc bạo động.
Sau khi mà tôi nghe cư dân cho biết có một nhân vật từ Việt Nam sẽ đến khu Phước Lộc Thọ và có những cái biểu tượng liên quan tới cộng sản Việt Nam, chúng tôi đã cho phía bên cảnh sát Westminster biết. Cái lý do mà chúng tôi cho cảnh sát Westminster biết để họ gìn giữ cái vấn đề an ninh và trật tự thì phó cảnh sát trưởng quốc Việt là anh Thiên Vũ và cảnh sát Westminster cũng hiểu, thành ra đã chuẩn bị để có gì có thể giữ an ninh cho thành phố. Theo như báo cáo thì cảnh sát đã đem người đó rời khỏi khu Phước Lộc Thọ và sau đó thì cái nhân vật này yêu cầu được đón taxi ra phi trường LAX để trở về Việt Nam.
Vẫn theo lời ông thị trưởng Tạ Đức Trí, nếu có một ai đó tìm cách tiếp cận với người Việt ở khu Little Saigon thông qua các biểu tượng trong nước như cờ đỏ sao vàng thì quả là chuyện không tưởng, là hành động ngây ngô nếu không muốn nói là sai lầm.
Chúng ta đều hiểu là người Việt bỏ nước ra đi sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975 không có muốn nhìn thấy bất cứ những cái biểu tượng gì liên quan tới nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Những biểu tượng đó gợi lại những cái nỗi đau của dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy mà cái nhân vật đã xuất hiện từ Phước Lộc Thọ thì có đăng lên trang mạng xã hội rằng sẽ dùng cái biểu tượng của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đến đây với cái mục đích gần như là khiêu khích. Cái hành động này không thể chấp nhận được. Tập thể người Việt tị nạn tại hải ngoại luôn tranh đấu cho dân chủ, tự do và nhân quyền, không chấp nhận bất cứ biểu tượng nào từ phía nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.
Còn theo nhà báo Đoàn Trọng của đài Little Saigon TV thì chừng như ông Hùng Cửu Long này chỉ hành động đơn phương mà thôi.
Vì khiêu khích thì có thể nói khi hai lực lượng cân bằng với nhau, còn anh này là một người không ai biết đến ở cái quận cảng này. Có thể đây là một cái hành động anh muốn cho người ta biết đến anh nhiều hơn. Sống ở miền Nam California cũng gần trên 20 năm thì tôi nghĩ rằng đến bây giờ chưa có ai dám đủ can đảm để khiêu khích cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở đây như anh đã mặc cái áo đỏ sao vàng chụp hình ở trên Washington DC. Đến bây giờ thì khó có thể tưởng tượng để có một người khiêu khích như vậy. Vì dù sao đi nữa, người Việt ở đây họ không thể chấp nhận cái điều kiện đó, thành ra tôi vẫn nghĩ không có cái sự khiêu khích đó ở đây.
Từ Bắc California, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, tù nhân lương tâm bị tống xuất từ trại giam miền Bắc thẳng sang Hoa Kỳ, nói rằng bà đã không nhịn được cười khi nghe chuyện về ông Hùng Cửu Long này.
Đây là một cái sự khiêu khích mang tính cộng đồng chứ không phải là khiêu khích giữa các cá nhân với nhau. Anh ta phải biết là anh ta đang ở đâu. Anh ta đến thủ đô của người Việt Nam tị nạn thì anh ta phải biết cái cách nhìn, cái quan điểm, cái ý thức của những cái người đến mức phải bỏ đất nước quê hương mồ mả cho ông mà nghĩ như thế nào về cái lá cờ đó. Thế mà anh ta còn cố tình mặc nó vào người và lại còn nghênh ngang đi như giữa ở chỗ không người. Đấy là vừa điên vừa rồi, vừa là ngu kỳ diệu luôn. May mà có cảnh sát bảo vệ, chứ không thì bà con chửi cho lúc mặt ngập đầu và thậm còn giật bã chầu còn thôi cả luôn. Hòa làm sao được, hợp làm sao được. Vì khiêu khích bà con bên này thì đúng là nó hết thuốc chữa rồi.
Đó là câu chuyện xôn xao mấy ngày qua về một người tên Hùng Cửu Long từ Việt Nam đến Mỹ và tự làm nổi mình bằng bộ áo dài màu đỏ có ngôi sao vàng trên ngực áo, gọi là để hòa hợp hòa giải với người Mỹ gốc Việt, mà không ngờ là đã gặp phải sự chống đối mạnh như vậy. Thanh Trúc xin chào và sẽ trở lại cùng quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, nếu quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 22 và 25 thước để nghe tiếp 30 phút sau của chương trình hôm nay. Nếu quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng ngắn, xin tiếp tục theo dõi vì chương trình còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị thính giả, liên tục trong một thời gian ngắn, nhiều tiếng nói bất đồng chính kiến, nhiều nhà hoạt động dân sự bị bắt giữ, kể cả những người được cho là không có tầm ảnh hưởng lớn. Lý do vì sao? Sau đây là nhận xét của một số nhà quan sát, nhà bất đồng chính kiến về chuyện này. Kính Hòa trình bày. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự sống ở Hà Nội nhận xét.
Cái xu hướng gọi là cứng nhắc lên của nhà cầm quyền sau khi đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc và cái giới lãnh đạo mới nó lên nắm quyền. Và cái việc đấy nó được thể hiện trong các cái cuộc đàn áp, bố giáp, cường độ nó tăng lên một cách trông thấy. Cái đấy đằng sau nó là cái gì mình khó có thể biết một cách chính xác, nhưng mà có thể suy đoán được họ ở trong cái thế rất là lo sợ đủ mọi thứ. Trong cái lúc sợ như thế thì tốt nhất là cứ nhốt mọi người lại. Và họ nghĩ rằng đấy là một cách hiệu quả.
Ông Nguyễn Quang A cũng nói rằng trong các kết luận của Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng sản, cũng như Hội nghị Trung ương lần thứ tư của Đảng, chuyện chống tự diễn biến đều được nêu lên. Tự diễn biến là từ được Đảng Cộng sản dùng để ám chỉ sự thay đổi ý thức hệ của xã hội, của những đảng viên Cộng sản. Một nhà hoạt động dân sự từng làm cho cơ quan tuyên truyền ý thức hệ của Đảng Cộng sản là ông Nguyễn Vũ Bình, giải thích lý do tại sao trong thời gian qua có nhiều cuộc bắt bớ.
Nếu mà nói là nó có cái lý do đặc biệt gì thì mình không biết được. Nhưng mà nó chỉ có một cái điểm là hai cái điểm. Một là cứ càng về cuối năm thì bắt người nhiều hơn.
À.
Thứ hai nữa là càng cái giai đoạn cuối của chế độ thì nó càng hung hãn. Đấy là một cái logic rất thông thường thôi. Bây giờ bảo là nó vì một cái lý do đặc biệt gì thì rất khó nói.
Ông Huỳnh Công Thuận, người tích cực tham gia các hoạt động dân sự cũng như luật pháp tại Sài Gòn cho biết lý do cụ thể của sự đàn áp là nhà cầm quyền không muốn những thông tin bất lợi cho họ trong vụ bê bối môi trường Formosa Vũng Áng tiếp tục được phân tích và mổ xẻ. Nhà báo Tự do Phạm Chí Dũng tại Sài Gòn lại có thêm một góc nhìn khác.
Đối với một vài trường hợp bắt bớ của công an, thì theo kinh nghiệm và cái trực giác của tôi, thì tôi cảm thấy có cái mùi triệt hạ phe phái ở trong đó.
Một số nhà quan sát cũng có cái nhìn này. Họ cho rằng khi các phe phái trong Đảng Cộng sản tranh chấp với nhau, họ cũng có thể đàn áp các tiếng nói đối lập để tăng cường hình ảnh bảo vệ chế độ của mình. Về quan điểm này, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng sự việc cũng có thể xảy ra như vậy, nhưng không chắc.
Cái đấy cũng có thể, nhưng mà tôi nghĩ rằng phi có tính nhân quả như thế, tức là gì, là từ cái sự đánh nhau nội bộ thì nó dẫn đến cái chuyện đàn áp xã hội dân sự, thì tôi nghĩ là cũng không phải hoàn toàn là như thế. Chắc chắn là nó có liên quan với nhau, nhưng mà bảo rằng từ cái này dẫn đến cái kia thì chưa chắc.
Ông Nguyễn Vũ Bình cũng cho rằng chuyện tranh chấp nội bộ có thể có ảnh hưởng đến việc đàn áp những hoạt động dân sự và dân chủ trong nước, nhưng không nhiều.
Tức là chúng ta phải biết là trong cái giai đoạn cuối này ấy, thì cái sự sát phạt trong nội bộ nó cũng rất là lớn, nó mạnh hơn trước rất là nhiều. Đấy, mà sát phạt thì nó biểu hiện là nó muôn hình muôn vẻ. Đấy. Thì phong trào dân chủ với này, những cái tương tác với nhà cầm quyền ấy, thì nó cũng chịu ảnh hưởng bởi những cái chuyện đó. Đấy. Thứ nhất là cái kinh tế nó suy sụp rồi. Thứ hai là cái sát phạt nó trở nên nó rất là mạnh mẽ.
Ông Huỳnh Công Thuận nói rằng không nên vì những hành động đàn áp mà chùn bước, không tiếp tục những hành động đấu tranh cho một xã hội dân sự có luật pháp.
Cái lo ngại mình không có thay đổi được cái chuyện gì cá nhân của mình á. Nếu mình càng lo ngại, mình càng sợ đó, thì mình càng bị uy hiếp tới nữa. Thì bây giờ đó mình lo cũng đâu có thay đổi được cái cục diện của mình cũng như của cái những cái xã hội dân sự này. Tình năng nhiều khi mình làm mà nó cứ một đường mình làm mạnh hơn, mình thấy nó đúng. Nhất là đối với cả cái luật pháp của Cộng sản đưa ra mà nó đúng thì mình cứ làm tới. Thì người ta chính vậy đó nó có nhiều cái có lợi hơn. Mặc dù trước mắt có thể một, hai người một hai tổ chức bị đánh, nhưng mà những tổ chức khác vẫn tiếp tục lên, thì cái đó mới khó hơn, nó mới khó đỡ cho cái nhà cầm quyền này chứ. Chứ còn mình sợ quá mình né hết thì đó là lọt vô cái ý muốn của người ta rồi.
Tuy không nói rằng sự cai trị của Đảng Cộng sản đang ở giai đoạn cuối như ông Nguyễn Vũ Bình, nhưng tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng sự đàn áp của bộ máy cầm quyền đối với những tiếng nói đối lập là biểu hiện của sự yếu kém.
Tuy nhiên đấy là một cái biểu hiện của một cái chính quyền mà thực sự là không phải là mạnh. Nếu mà là nó là mạnh, nó là tự tin thì nó đã hành xử một cách đường hoàng hơn nhiều, thay cho cái việc đàn áp bắt bớ.
Theo Nguyễn Quang Nga thì đáng ra sự thay đổi mà Đảng Cộng sản sợ hãi phải được khuyến khích, cũng như một xã hội lành mạnh thì cần có các tiếng nói đối lập. Trong khi đó thì Đảng Cộng sản lại dường như xem các tiếng nói đối lập đó là nguy cơ có thể dẫn đến sự lật đổ quyền thống trị của họ.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Liên tục chương trình, mời quý vị theo dõi bài viết của blogger Nguyễn Anh Tuấn mang tựa đề "Sao dám mạnh miệng đóng cửa Formosa nếu tái phạm?" qua giọng đọc của Nguyên Lam. Bài viết không nhất thiết mang quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Thời gian gần đây, lần lượt Phó Thủ tướng rồi Thủ tướng tuyên bố rất quyết liệt là sẽ đóng cửa Formosa nếu tập đoàn này tái phạm. Thừa hiểu nếu điều này xảy ra, chính phủ sẽ phải đối mặt với yêu cầu đòi bồi thường từ Formosa dựa vào thỏa thuận bảo hộ đầu tư Đài Bắc, Hà Nội, hoặc một vụ kiện ở Tòa án Trọng tài Phòng Thương mại Quốc tế mà phần thắng chưa biết nghiêng về ai. Khả năng nào cũng gây go, vậy sao Thủ tướng vẫn mạnh miệng đòi đóng cửa Formosa nếu nó tái phạm? Đơn giản thôi, vì Formosa sẽ không thể nào tái phạm, hay ít nhất sẽ không tái phạm theo cách hiểu của chính phủ. Vì sao nói như vậy? Hãy nhớ lại khoảng thời gian khi chính phủ tuyên bố Formosa là thủ phạm gây ra thảm họa và hứa với quốc dân là sẽ khởi tố Formosa nếu nó tái phạm. Sau đó không lâu thì công ty này bị phát hiện đổ chất thải rắn trái phép. Chính phủ đã lờ đi lời hứa trước đó vì họ không coi hành vi đó là tái phạm. Thêm nữa, trong 53 vi phạm của công ty này, nghiêm trọng nhất là việc tự ý đổi công nghệ từ cốc khô, chi phí cao, ô nhiễm ít khi đề xuất dự án sang cốc ướt, chi phí thấp, ô nhiễm nhiều trên thực tế. Này, chính phủ đồng ý cho Formosa tiếp tục sử dụng công nghệ cốc ướt ô nhiễm này cho tới hết năm 2019. Có phải là đang tạo điều kiện cho nó tái phạm liên tục trong 3 năm tới đây không, hay đây vẫn chưa được coi là tái phạm? Nếu cả hai trường hợp trên đều bị chính phủ từ chối coi là tái phạm, thì chắc hẳn định nghĩa tái phạm của chính phủ không gắn với bản chất của hành động mà gắn với hậu quả của hành vi, nghĩa là Formosa chỉ được coi là tái phạm nếu gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt trên một vùng biển dài, gây rúng động dư luận như hồi tháng 4. Nếu quả vậy thì ở điểm này, chính phủ đang chơi trò mưu mẹo với quốc dân của mình. Thử phân tích nhé, để có một hiện tượng cá chết hàng loạt trên một vùng biển dài gây rúng động dư luận, cần ít nhất những điều kiện sau. Một, còn nhiều cá gần bờ, đủ nhiều để khi trúng nước thải có độc thì lượng cá chết dạt bờ ở mức đáng kể. Hai, báo chí được phép tự do đưa tin, ghi hình, phỏng vấn cư dân địa phương trong suốt quãng thời gian cá chết. Ba, các nhà hoạt động xã hội được tự do tiếp cận khu vực cá chết, đưa tin liên tục trên mạng xã hội. Hẳn mọi người còn nhớ, ngay sau khi công bố Formosa là thủ phạm, phái đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên Môi trường với các giáo sư đầu ngành đã nhận định hệ sinh thái biển gần bờ 4 tỉnh Bắc Trung Bộ bị hủy hoại nghiêm trọng, cả nửa thế kỷ chưa biết có hồi phục nổi không. Lượng hải sản gần bờ theo đó cũng sụt giảm nghiêm trọng. Vậy thì điều kiện 1, còn nhiều cá gần bờ, coi như bị loại. Riêng với 2 điều kiện còn lại, chính phủ chắc chắn đã rút ra được nhiều kinh nghiệm sâu sắc về kiểm soát truyền thông từ hồi tháng 4. Do đó, ngay cả khi bây giờ cá có chết dạt bờ, họ cũng sẽ chỉ đạo báo chí nhà nước không đưa tin. Phóng viên không được tiếp cận, chính quyền địa phương cắt cử người đi thu gom ngay lập tức và tăng cường an ninh trấn áp ngay các đối tượng lạ mặt tiếp cận quay phim, chụp ảnh. Bằng chứng là rải rác vào tháng 7, tháng 8, vẫn có cá chết dạt bờ ở bãi biển Kỳ Phương, liền kề phía nam của Formosa, nhưng vẫn không khiến dư luận thực sự chú ý vì truyền thông không đủ mạnh. Vậy thì khi cả ba điều kiện trên không tồn tại, sẽ chẳng thế nào xuất hiện sự kiện cá chết hàng loạt gây rúng động dư luận như hồi tháng 4 nữa, ngay cả khi Formosa có đẩy ra biển những thứ độc hại nhất của họ. Mà như thế nghĩa là họ sẽ không thể tái phạm, ít nhất theo cách hiểu của chính phủ. Nghĩa là chính phủ sẽ chẳng thể nào đóng cửa hay khởi tố Formosa như những gì họ hứa. Cũng dễ hiểu thôi, họ sẽ chẳng làm điều mà họ thực sự không muốn. Để dễ hình dung, ai sống ở Hà Nội đều biết con sông Tô Lịch hôi thối, đen đủi vì bị biến thành kênh dẫn nước thải cho thành phố. Nó đã từng trong xanh, cũng đã từng có một ngày nào đó là ngày đầu tiên nó nhận nước thải và cũng có cá chết. Nhưng sau đó chẳng ai lố bịch đến mức tuyên bố, nếu cá sông Tô Lịch mà chết nữa thì tôi sẽ thế này, sẽ thế kia, vì ai ai cũng hiểu. Xả nước thải liên tục vào như thế thì còn cá đâu nữa mà chết, để mà còn nhận ra là cá chết.
Và cuối cùng, chương trình xin khép lại bằng bài viết của blogger Cánh Cò, Việt Nam cần một ngày xin lỗi, qua giọng đọc của Thanh Trúc. Bài viết không nhất thiết mang quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Việt Nam cần một ngày xin lỗi, bài của blogger Cánh Cò. Có thể đây là một giấc mơ, nhưng là một giấc mơ đẹp, cho nên cứ thả lỏng tâm hồn mà rung động với nó. Nguồn cảm hứng bắt đầu từ Thanksgiving, lễ tạ ơn của Mỹ. Người Mỹ có ngày lễ mà ý nghĩa của nó không cần phải bàn cãi, cũng thấy tính nhân bản của xã hội Mỹ đã tác động lên văn hóa của một đất nước có hàng trăm chủng tộc khác nhau, nhưng cách ứng xử hình như chỉ còn có một, chia sẻ và biết ơn. Lễ tạ ơn làm cho dân tộc này lớn mạnh. Nó sang sớt những ân huệ mà Thượng Đế ban cho nó, và người nhận được những ân huệ ấy hướng mắt lên chốn xa xăm mà tạ ơn một cách chân thành từ đáy lòng, và sự chân thành ấy lan tỏa trong mỗi gia đình người Mỹ. Ý nghĩa thật của ngày lễ hòa vào mọi nhà, kể cả những di dân chân ướt chân ráo tới đất nước này, biết được rằng họ đang hưởng thụ ân sủng của Thượng Đế, và ân sủng ấy không kỳ thị bất cứ màu da nào trên xứ sở này. Mọi người đều bình đẳng chia sẻ niềm vui ấy. Chưa có ai nói rằng sự lớn mạnh của đất nước do công của một cá nhân, lãnh tụ nào của nước Mỹ, mặc dù quốc gia này không thiếu những lãnh tụ thực sự vĩ đại. George Washington vĩnh viễn là một vĩ nhân, được tôn trọng và biết ơn, nhưng chưa bao giờ được tôn thờ hay đòi hỏi phải có những lễ lạc to lớn hầu vinh danh cho cá nhân ông. Lý do đơn giản, tôn sùng lãnh tụ làm cho đất nước, con người tụt hậu. Mãi ăn theo một nấm mồ, lăn tẩm, sẽ quên mất rằng tương lai không thuộc về người đã chết. Việt Nam có rất nhiều lễ lạc, nhưng cho tới nay chưa có một ngày lễ nào kết nối cả đất nước vào một ý nghĩa chung. Ý nghĩa có thể thay đổi diện mạo một dân tộc, vượt lên trên cái thường được người dân đồng tình và chính phủ thích thú, kinh doanh, hưởng thụ và tự sướng. Sự phân rẽ ngay trong các ngày lễ cho thấy đất nước chưa bao giờ vượt qua được làn ranh thù hận. Ngày quốc khánh nào hợp lý nhất của Việt Nam? Phải gọi ngày 30 tháng 4 là ngày gì mới đồng thuận cho cả trong lẫn ngoài? Sinh nhật của lãnh tụ có ý nghĩa gì khi chính cái tiểu sử của ông hay bà ấy có vấn đề nghiêm trọng bởi ý đồ làm mới và sửa đổi chi tiết nhân cách một cách không lương thiện? Tại sao lại có ngày quân đội nhân dân khi quân đội chỉ là công cụ do người dân đóng góp tiền bạc, xương máu để bảo vệ quốc gia, đất nước? Việt Nam thiếu một ngày lễ làm lành với nhau. Làm lành để tự chữa những vết thương lịch sử. Làm lành để tự rửa sạch vết bẩn trong tâm hồn của mỗi công dân. Làm lành để ấp ủ và hâm nóng lại đạo đức trong đám đông. Làm lành với nhau để thấy rằng không có ai trong cộng đồng là hoàn hảo, và vì thế chỉ có làm lành mới có thể tránh được vết nứt giữa người với người, nhất là đồng bào đồng chủng. Làm lành không thể được thực hiện một cách chung chung, đại trà qua các phong trào ồn ào khoa trương và kịch cỡm. Làm lành không thể được đưa ra từ kẻ mạnh đối với người yếu đuối, trong khi hai tay khoanh chặt trước ngực với tư thế chủ nhân. Làm lành mà không xin lỗi thì vô ích. Một nụ cười cầu tài kiểu Trung Quốc chỉ làm người nhận quên trong một thời khắc mà không có bất cứ sự chia sẻ nào từ đáy lòng. Làm lành bằng nụ cười giống như lấy cát chà xóa vết dơ trên chén đĩa vừa mới ăn xong. Sạch bởi ảo giác và vết dơ vẫn còn đó. Xin lỗi là hành động thiết thực nhất chứng tỏ sự làm lành từ tâm nguyện. Xin lỗi không những làm lành vết nứt giữa hai đối tượng, mà nó còn tự hoàn thiện cho người nói tiếng xin lỗi trong việc làm, cách cư xử hàng ngày của mình. Xin lỗi làm cho người ta lương thiện hơn, cẩn thận hơn trong từng công việc hàng ngày. Trong buổi sáng tinh mơ của ngày xin lỗi, Việt Nam choàng dậy với người nông dân ở thôn quê khi vỗ vào đầu con trâu của mình và nói với nó rằng, xin lỗi con, ta đã tận dụng sức lực của con nhiều quá. Thôi thì mình ráng thêm chút nữa để mùa lúa năm nay tốt tươi mà con không quỵ ngã nửa chừng nhé. Ngày xin lỗi làm tiếng giao hàng của người mua gánh bán bưng trong trẻo và yêu đời hơn, vì trong thâm tâm họ biết rằng chắc ai đó sẽ xin lỗi mình hôm nay khi lỡ miệng nói những điều không phải. Quốc hội Việt Nam bắt đầu ngày xin lỗi với cái cúi đầu tập thể thật sâu trước cử tri của mình. Xin lỗi về những sai sót, bất cẩn và vô trách nhiệm nằm sâu thẳm trong từng đại biểu. Cái cúi đầu ấy không làm cho quốc hội nhỏ lại, mà ngược lại, dù bị o ép thế nào đi nữa, trong lương tâm của họ sẽ tự gióng lên tiếng chuông tự do của lời xin lỗi. Chính phủ bắt đầu ngày xin lỗi trong tâm thế của người công chức, chứ không phải là lãnh đạo theo ngữ nghĩa quan quyền. Hãy thật sự suy nghĩ trước khi xin lỗi về điều gì đang làm cho người dân đau khổ, và trách nhiệm ấy phải được công khai nhận lãnh qua lời xin lỗi chân thành. Trong ngày xin lỗi, báo chí nghỉ nửa ngày vào buổi sáng như một cách tĩnh tâm, suy nghĩ và xin lỗi về trách nhiệm của mình đối với độc giả. Lời xin lỗi ấy sẽ được công khai trên trang nhất tờ báo vào bản tin buổi chiều, sẽ cho thấy tầm cao và bản lĩnh của từng tờ báo. Không những học sinh xin lỗi thầy cô giáo, mà từng bậc cha mẹ cũng xin lỗi con cái về những hành xử bất công đối với chúng. Tu sĩ xin lỗi giáo dân, tín đồ, người công nhân xin lỗi chủ nhân về những gì mình sai phạm. chủ nhân không phải là gỗ đá để không thấy rằng trong cả năm qua không làm gì quá đáng đối với công nhân và lời xin lỗi nếu không được đưa ra đáp trả bằng những cái nhìn khinh bỉ. Không có ai là không có lỗi trong xã hội, và ngày xin lỗi là cơ hội để từng người nhìn lại một năm đầy những lỗi lầm. Người Kinh, nếu có cơ hội lên vùng sâu vùng xa, hay thốt lên lời xin lỗi đối với đồng bào thiểu số của mình, ngay cả khi trong mỗi cá nhân người Kinh không trực tiếp làm ra lỗi gì. Cái lỗi duy nhất mà trong mỗi người Kinh phải chịu là không tác động lên chính quyền đủ mạnh để có chính sách nâng đỡ những tộc người nghèo khó hơn họ, yếu ớt hơn họ, và nhất là bị bao vây, cô lập bởi núi rừng, dốt nát và lạc hậu hơn họ. Và ngày xin lỗi không thể thiếu những lời xin lỗi cần thiết và ý nghĩa nhất, lời xin lỗi đối với hàng triệu đồng bào trực tiếp hay gián tiếp bị thúc đẩy, bị xua đuổi ra khỏi đất nước Việt Nam. Lời xin lỗi từ những ai đã từng mù quáng hô hào các cuộc chiến thần thánh, gây ra cái chết cho hàng triệu chiến binh cả hai miền đất nước, cũng như để lại hậu quả cho người còn sống. Xin lỗi cho người sống, cái chết là cách hàn gắn hố phân ly, và khi ngày lễ ý nghĩa này trở thành truyền thống, sẽ là niềm tự hào dân tộc, chứ không phải từ những tự hào vớ vẩn nào khác. Người Nhật có cái cúi đầu thật sâu. Người Mỹ gắn liền trên môi câu xin lỗi khi tiếp xúc với xã hội. Việt Nam mỗi năm chỉ có một ngày xin lỗi, nhưng nếu cả nước cùng xin lỗi nhau thì sự vượt qua được tâm lý tự kỷ ít nhiều trong mỗi con người không đáng là niềm tự hào hay sao? Có thể đây là một giấc mơ, nhưng là một giấc mơ đẹp. Cho nên cứ thả lỏng tâm hồn mà rung động với nó.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh tối thứ Năm 24 tháng 11 năm 2016. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng âm thanh của chúng tôi để theo dõi chương trình cho đến phút cuối. Quý vị có thể nghe lại những chương trình đã phát thanh, cũng như tất cả những bài viết và tạp chí bằng phương tiện Internet trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối ngày mai trên làn sóng ngắn 22 và 25 thước, sóng trung bình 1503 kHz cũng vào giờ này. Một lần nữa, Kính Hòa xin đại diện Ban Việt Ngữ kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc và an lành.
Chiều thu hoa lá rơi vời, ôi. buồn như cuộc đời mình từ khi hai đứa hai nơi. Mùa thu như không còn nữa, năm tháng không hờ trôi từ khi em đi rồi. Còn nghe lòng chạnh lòng buồn ơi số kiếp đơn côi, những chiều buồn lạnh giá tim tôi. Nhớ ngày nào tìm đến bên nhau, mùa thu hoa rơi nhà lắm, lá vàng ngập đường về ngõ tôi, tiếng hát nào đắm trên môi em. Nhưng cuộc đời là những chia tôi, ngày vui không bao giờ đến, ôm nỗi buồn từng ngày sầu rơi, gửi thương
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service. This is Radio Free Asia, Vietnamese service.